chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, phải nói thẳng ngay, Kim Anh là một con người chịu chơi. Chịu chơi ở đây được hiểu theo nghĩa đẹp nhất, trong đó cá tính thẳng thắn, dám làm dám chịu và xả láng của chị được đặt lên hàng đầu. Kim Anh còn là một con người giang hồ, trong đó cách cư xử với bằng hữu, vấn đề coi trọng tình nghĩa luôn là một ưu tiên. Lời ăn tiếng nói của chị mang về bất cần đời, thẳng thừng và toạc móng heo, không cầu kỳ kiểu cách. Đó là nhận xét của những ai từng tiếp xúc với người nữ ca sĩ mang dòng máu Trung Hoa này, dù chỉ một đôi lần. Kim Anh không giấu giếm là chị đã từng dùng đủ loại ma túy. Từ một thời xa chân vào vũng lầy tối tăm đó, khi vung bạc trăm bạc ngàn trong một ngày mà vẫn coi như chuyện nhỏ. Về tửu lượng của Kim Anh có thể coi như vô địch trong đám nữ lưu, và có khi ngay cả với những đấng mày râu uống rượu như Vũ Chìm. Một nhân vật có những đặc điểm như vậy sẽ được chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, dành cho hai kỳ phát thanh liên tiếp, để quý vị có dịp nhận định rõ hơn về người nữ ca sĩ nổi tiếng này, đặc biệt với nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay.
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi. Đừng mang trái ngang chia liền đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Rồi ôm đến thương lòng đớn đau, nghe tình rơi.
Nhìn vào các thế giới bề ngoài rất trụ chơi và giang hồ của Kim Anh, hẳn chị đã từng bị nghe không ít những lời phê phán và bình phẩm gắt gao. Thật sự điều đó chẳng đáng chị quan tâm, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cái thế giới bên trong của Kim Anh thật hoàn toàn khác biệt. Đó là một thế giới mà tình cảm giữ vai trò gắn bó với những tiếng khóc thầm dày vò tâm hồn người phụ nữ tưởng như đã chai đá này. Kết hợp hai thế giới bên ngoài và bên trong đó của Kim Anh, trải dài thăm những biến chuyển của cuộc đời chị, nếu gặp một đạo diễn giỏi sẽ trở thành một cuốn phim nhiều tình tiết rất ly kỳ, một cuốn phim sống thật với đầy đủ những hỉ nộ ái ố diễn ra trên sân khấu cuộc đời của một nghệ sĩ mang tên thật là Bạch Kim Anh trong mấy chục năm qua. Cuốn phim về cuộc đời Kim Anh khởi đầu cách đây trên 50 năm. Tại một vùng đất nào đó, quy tụ nhiều người Trung Hoa gốc người Minh Hương trên đất Việt. Thật sự, Kim Anh không biết chị cất tiếng khóc chào đời ở đâu. Nhưng trên giấy khai sinh được ghi là sinh ở Minh Hương với tên Mạch Kim Anh.
Đúng ra tất cả những người mà Minh Hương đó là người Tàu cuối đời nhà Minh chạy nhà Thanh qua Việt Nam. Thì có thể ở Nha Trang cũng có thể là Minh Hương, hoặc là ở Móng Cái cũng là Minh Hương. Tức là tất cả những người Hoa đó chọn luôn luôn nhà Minh là quê hương, mới gọi là Minh Hương. Dạ, nhà em biết là em sinh ở đâu, trong khai sinh là để Minh Hương.
Hỏi những đêm thâu đèn vàng heo hắt, trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắm mơ, tháng ngày là men xây muôn thơ. Một trời luyến tiếc nhớ mùi em và màu mắt bia, suối hẹn về trăng soi đầu non.
Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Kim Anh. Kim Anh lớn lên ở làng Lai Vung thuộc tỉnh Sa Đéc, là nơi nổi tiếng với món nem chua. Song thân Kim Anh là những người Trung Hoa thuần túy, có gia đình sang Việt Nam từ rất lâu. Trong những năm đầu đời của Kim Anh ở Sa Đéc, gia đình chị rất khá giả nhờ có đại lý bia và nước ngọt, cùng với một xưởng làm đồ gốm và một lò gạch. Ngoài ra, thân phụ chị cũng từng là chủ nhân của một tiệm thuốc bắc lớn. Nhờ vậy, Kim Anh rất được gia đình cưng chiều, đến nỗi chị còn được bố cõng đi học khi đã lên tới lớp đệ thất, trong giai đoạn gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn. Kim Anh chỉ được hưởng nếp sống giàu sang một thời gian, trước khi gia đình lâm vào tình trạng khánh tận, do lòng hào hiệp của bố chị đã đứng ra gánh nợ nần cho mấy người em khi họ gặp hoàn cảnh sa sút. Cả gia đình Kim Anh khi đó được 6 tuổi đã phải kéo nhau vào ở chu rúc trong một cái chòi nhỏ hẹp. Với bản tính cần cù và nhất quyết gây dựng lại sự nghiệp, bố Kim Anh đã khởi đầu bằng con số 0 với nghề buôn ve chai lông vịt. Ông lại còn làm kẹo đậu phộng chở cô con gái cưng Mạch Kim Anh trên xe đạp đi bán khắp những vùng quê kế cận. Rồi ông lại chuyển qua nghề cắt kính và làm lồng đèn, trong khi mẹ chị cũng rất bươn chải để góp sức với chồng bằng nghề làm nem chua.
Em vẫn chưa quên tình yêu với ai, mà người thì sao đã vội quên lãng. Trái tim gian dối giết tình nồng say bấy lâu, đừng nói chi thêm giờ phút chia tay. Xưa anh hứa ta sẽ không xa một ngày, giờ mình xa cách một chừng dương. Tình yêu em trong anh nay đã xa cách mãi muôn trùng, xin anh thôi hãy quên tình xưa cũ, trả hết cho em ngày tháng.
Nhờ biết cách tom góp tiền bạc, gia đình Kim Anh cất được một căn nhà tranh, rồi sau đó tiến dần tới một căn nhà tôn. Và không bao lâu sau, cuộc sống gia đình Kim Anh trở nên ổn định hơn, để cùng sum họp trong một ngôi nhà gạch 3 tầng bề thế. Và đó cũng là nơi bố chị mở một tiệm thuốc bắc rất có tiếng trong vùng. Cũng trong thời gian này, nơi Kim Anh đã lộ ra bản tính phá phách và nghịch ngợm như những bạn trai trong những lần đánh cầu hoặc đá banh. Cùng một lúc, năng khiếu ca hát nơi Kim Anh bắt đầu ló dạng, khi được các bạn của bố là những tay buôn thuốc Sơn Đông đã xin phép bố Kim Anh cho chị được trổ tài hát trong những buổi giao hàng ngoài chợ. Cô bé Mạch Kim Anh lúc đó được thưởng nhiều bánh kẹo nên đã ra sức hát ca, giúp cho gánh Sơn Đông bán thuốc rất chạy.
Em nghe nào trong radio của Bo Bo em cũng hát một tí vào Cao Cải Lương, rồi ông Văn Hường cũng biết chút chút, rồi Hai Mùa Mưa, cái gì em nghe cái gì em hát đó à, em giống con vẹt á. Em nghe sao em hát vậy? Rồi mỗi lần bạn ông từ ở đâu á, có mấy cái tàu bán Sơn Đông Mãi Võ đó, mà không có ai biết đến á, tại vì dưới đó người người Hoa hắn hay còn kỳ thị á, thì phải đứng giam hát để ông bán thuốc á, thuốc giáng, thuốc gì lung tung á. Ngày xưa nhớ mãi cái bài Má ơi con học đánh vần của Bo nhá, trong hát cái bài đó là bán thuốc nhiều nhất, ai cũng thích hết. Ông thích lắm, mỗi lần là ông cho bánh kẹo thích lắm.
Trong gia đình, Kim Anh là một người có tài bắt chước nên đã thuộc rất nhanh những bài hát để biểu diễn trước người khán giả duy nhất trong gia đình là ông bố, mỗi khi ông khề khà bên ly rượu.
Em có bia bắt trước, rồi bố em là khán giả duy nhất, cứ mỗi lần ông nhậu say, ông nhậu thì em đứng em ca cho ông nghe, anh ta thêm anh trống. Từ đó ông đã hát, từ bé tí tẹo ông đã hát lăng tăng rồi.
Cũng trong những lúc chánh choáng hơi men của bố, cô con gái cưng Kim Anh cũng được ông cho nhấm nháp chút rượu mỗi khi hứng chí.
Bố em uống, em đã uống rồi, em biết uống, em uống em không biết say, tại bố em đi đâu cũng bế em theo á. Ai mà ép ba em là em uống theo thế đó. Đó em là cầm ly nước đủ đếm nốc thì em không sợ.
Và đó có thể chính là nguyên nhân đã khiến Kim Anh trở thành một đệ tử lưu linh sau đó. Từ khi chị bắt đầu cuộc sống tứ cố vô thần, lưu lạc trên đất Mỹ từ năm gần 17 tuổi. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Kim Anh, một nữ ca sĩ gốc Trung Hoa nổi tiếng trong những ca khúc tình cảm Việt Nam. Cuộc đời phiêu bạt của Kim Anh đến với chị một cách rất tình cờ vào năm 1969, khi đang theo học trường trung học Đức Thành tại tỉnh nhà là Sa Đéc. Hạm đội của Hải quân Mỹ lúc đó đề xướng một chương trình bảo trợ cho các học sinh trung học từ một số làng thuộc tỉnh Sa Đéc sang Mỹ theo học những ngành thích hợp với khả năng.
Trong cái mỗi một cái làng có một cái ưu tiên là cho một em nào thông minh học cái này học kia, ta chọn một cái kiểu là bảo trợ đó. Thì em là một trong những người họ thích. Và hầu như là em lanh lợi nhất trong cái đám mấy đứa phá phách ở dưới quê mà.
Kết quả chỉ có Kim Anh là người duy nhất được chấp nhận trong số những học sinh ở các tỉnh khác. Đầu tiên, Kim Anh được đưa về thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania. Vẫn còn đang ngỡ ngàng trước khung cảnh mới lạ, thì Kim Anh đã được đưa về thành phố Greenbelt của tiểu bang Maryland.
Buồn như ly rượu đầy, không có ai cũng can. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui. Đôi ta như bước lên đỉnh sau mà đời luôn cao ngất thương đau. Toàn là cay đắng giết đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muôn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn.
Khi đặt chân tới tiểu bang Maryland, Kim Anh phải chọn một trong hai điều kiện để được theo học đại học ở tiểu bang này. Một là trở về Việt Nam lấy cho xong bằng tú tài hai. Hai là thành hôn với một công dân Hoa Kỳ. Trước hai điều kiện đó, Kim Anh đều cảm thấy khó lòng thực hiện trong khi thời gian rất cấp bách. Đang lúc bối rối thì có một sĩ quan Mỹ thông cảm hoàn cảnh của chị đã đứng ra xin cưới, để Kim Anh có cơ hội tiếp tục con đường học vấn tại Hoa Kỳ. Vị sĩ quan này tên Huckman, là đại úy phục vụ trong cơ quan tình báo. Sau đó, ông đã trở thành bố của người con trai đầu của Kim Anh tên Mạch Kim Sơn, tức David Mạch. Sau khi quyết định thành hôn với Kim Anh vào năm 1971, vị sĩ quan này đã bị trục xuất khỏi quân đội theo điều kiện của ngành tình báo. Còn Kim Anh cũng không còn được hưởng một quyền lợi gì của chương trình bảo trợ của Hải quân Mỹ ngoài việc được theo học tại Đại học Maryland. Mặc dù được Huckman hết lòng thương yêu, nhưng Kim Anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái và thích hợp với cuộc sống mới ở một đất nước có một nền văn hóa xa lạ. Nhất là chung quanh chị lúc đó gần như chưa có một người đồng hương nào ngoài một số nhân viên tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Thịnh Đốn, cách nơi cư ngụ của chị vài chục dặm. Trong thời kỳ đầu tiên, Kim Anh cho biết chị rất nhớ và thèm những món ăn Việt Nam và những bữa cơm gia đình bên bố mẹ ở Lai Vùng.
Không có nước mắm, không có cái gì hết á. Em chỉ ăn cái món, hai món duy nhất, bắp cải luộc và green beans, đậu cua ve luộc, có thấy thôi. Em trời, em buồn, em khóc, không bao giờ ngừng, em buồn lắm.
Anh đã thấy mùa xuân trở về, trên ngọn hồng đào, trong lời ngọt ngào, lời yêu thương và con tim khát khao. Anh đã biết câu chuyện buồn đau, của ngày hôm nào, vừa đến xa nhau. Đời là biển mênh mông nhiều sóng, muôn kiếp chung vui, làm sao yên vui. Tình thì lạc trong khu rừng vắng, khi muốn quay về lại thêm xa xôi. Nhiều khi anh ước muốn gom hết sao trời về dâng cho em, nhưng biết sao nào đẹp hơn đôi mắt em người yêu. Anh nuối tiếc tình yêu muôn mang, những chiều rộn ràng thương lời nồng nàn, ngày chia ly là làm tim anh vỡ tan. Anh muốn biết câu chuyện buồn qua sau ngày chia xa nay đã phôi pha, để anh bay theo cánh chim về.
Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Kim Anh, mà cuộc đời không khác gì một cuốn phim với nhiều chi tiết rất ly kỳ. Vào năm 1972, do một dịp tình cờ đưa đẩy, Kim Anh gặp một phụ nữ Việt Nam lai Ai Cập tên Ly, có chồng Mỹ làm cho đài truyền hình số 9 ở Washington DC. Kim Anh đã hết sức mừng rỡ khi gặp được một người Việt Nam đầu tiên trên đất Mỹ. Do quen biết với tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, nên bà Ly đã giới thiệu Kim Anh có dịp được hát trong những chương trình văn nghệ do tòa đại sứ tổ chức. Tìm được sự an ủi nơi những người đồng hương là những nhân viên của tòa đại sứ, Kim Anh quyết định cùng chồng rời về sống tại thủ đô Mỹ và tiếp tục theo học trường đại học American University ở đây. Vì không còn được hưởng một quyền lợi gì từ chương trình bảo trợ sau khi lập gia đình, Kim Anh đã phải vừa đi học vừa đi làm chui với số lương rất khiêm tốn là 50 xu một giờ, để bù thêm vào số tiền bố mẹ vẫn gửi qua trợ cấp cho việc học của chị. Sau khi học hết năm thứ hai đại học, Kim Anh không muốn tốn tiền của bố mẹ và do bản tính thích tự lập thôi thúc, chị đã bỏ học để đi làm một ngày ba việc.
Buổi trưa em pha rượu cho cái Golden Table trong kế bên Watergate. Buổi chiều em làm hostess Watergate. Buổi tối em làm cà phê ở Trọt Thao. Em làm ba job một ngày.
Qua năm 1974, do quen biết với một người Pháp làm chung trong một nhà hàng ở khu phố Tây Yorktown, rất có cảm tình với chị, nên Kim Anh đã nhận lời sang du lịch tại nơi cư ngụ của gia đình người bạn này, là thành phố biển nổi danh Nice của nước Pháp. Kim Anh đã rất say mê vẻ đẹp của thành phố Nice, nên đã lưu lại đây gần nửa năm. Chị trở lại Mỹ vào đầu năm 75, để rồi trở lại vùng Côte d'Azur thêm vài tháng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Kim Anh trở lại Mỹ và không tránh khỏi bật khóc trước cảnh tiêu điều của tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, là nơi trước đó đã khiến chị vơi bớt đi được nỗi buồn sống xa quê hương. Với những bữa cơm ấm áp dưới những người đồng hương hoặc những buổi sinh hoạt văn nghệ thân mật. Một lần, Kim Anh có dịp quen biết với một người bạn Mỹ gốc Trung Hoa tên David Lee, chủ nhân một nhà hàng ca nhạc tên The Empress trên đường Connecticut ở Washington, D.C. Anh này đề nghị Kim Anh giúp làm thông dịch trong việc trao đổi với ban nhạc người Việt bởi lý do bất đồng ngôn ngữ giữa hai bên. Kim Anh nhận lời và hàng đêm tới đây giúp David.
Em chỉ biết em đến thông dịch thôi và hát hai bài là xong em về, thế thôi. Cứ vậy thôi, ngày nào cũng hát vào đó thôi. Xong cái nó cho em 200. Cái mới khoe ban nhạc, cái bảo trời ơi, sao tự nhiên em có hát có hai bài mà em thông dịch gì sao dễ quá vậy. Nó quý em lắm, tại em có mình em, cái gì em cũng lo hết.
Qua năm 1977, hai nghệ sĩ Túy Hồng và Bảo Ân đứng ra tổ chức một chương trình đại nhạc hội ở Arlington, cũng thuộc vùng thủ đô Washington. Và Kim Anh được mời xuất hiện lần đầu tiên trong một chương trình có một tầm vóc quy mô hơn so với trước đó. Trong thành phần ban nhạc The Blackstone, phụ họa cho chương trình này có tay trống Phùng Thuận. Anh này đã đề nghị Kim Anh hát một bản nhạc Trung Hoa cho phù hợp với nguồn gốc của mình. Kim Anh tự nhủ, nếu trình bày thành công nhạc phẩm này, chị sẽ chọn nghề là ca sĩ.
Xong cái lên, cái em nói nếu mà cái bài này đó anh Thuận, mà người ta vỗ tay thì em sẽ làm ca sĩ luôn á. Còn nếu mà ta không vỗ tay em ngừng, em không làm nữa đâu. Cái lên em hát trời, ta vỗ tay quá trời luôn. Trời em nói vậy là em làm ca sĩ được rồi. Rồi xong 77, nghe cái từ bài mình thua đó bay, bắt đầu khách nó đi, khách tàu đi quá trời luôn. Em hát từ đó bắt đầu hát nhạc tàu thêm. Em bắt đầu hát nhạc hoa thêm, đi kiếm băng nhạc tàu mua, học nhạc tàu, nhạc Mỹ. Chứ nhạc Việt Nam không có hát. Em hát có mỗi bài đó thôi à.
Sau lần xuất hiện đó, với sự ủng hộ của khán giả, Kim Anh lên tinh thần rất nhiều để hăng hái tập dượt thêm một số nhạc phẩm Trung Hoa khác như Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải, Cánh Hồng Trung Quốc, vân vân. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Kim Anh đến đây đã kết thúc. Mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình dành cho Kim Anh vào tuần sau. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.